Lê Tâm và tạp chí nước Úc trong tuần xin chào quý vị, xin chào anh Quốc Vinh.
Chào Lê Tâm và xin chào quý thính giả.
Thưa quý vị, hôm thứ Ba, Bộ trưởng Nội vụ Tony Burke đã tiết lộ là ông đã cấp visa nhân đạo đầu tiên cho các gia đình người Palestine tị nạn đến Úc sau gần một năm chính phủ chịu áp lực từ đảng xanh cũng như các nhóm vận động để mà nhằm cấp visa để cho phép người tị nạn Palestine được đi vào Úc và được làm việc. Thì visa tị nạn nhân đạo này sẽ cho phép những người Palestine làm việc và người Palestine còn có thể học tập, được tiếp cận Medicare và các dịch vụ xã hội ở Úc nữa. Thì thưa anh Quốc Vinh, tại sao người ta lại nói đây là lần đầu tiên mà có loại visa nhân đạo tị nạn cho người Palestine ạ?
Thực sự ra đó thì nó xuất phát từ những cái quan ngại. Thì nếu mà nhớ lại đó thì chúng ta cũng biết là kể từ cái vụ tấn công của người Hamas vào các khu vực của người Israel hồi 7 tháng 10 đó năm vừa rồi thì thường xuyên có những cái phản ứng, không nói rằng là những cái cuộc biểu tình rất là lớn ở các thành phố chính của nước Úc đây, đẻ ra cái yêu cầu những người mà xin tị nạn, người Palestine đó, họ nộp đơn xin tị nạn tại Úc. Đó, nhưng mà chính phủ đó, họ đã từ chối, mà từ chối cũng khá nhiều á. Tức là tính ra là đến trên 7.000 đơn xin visa tị nạn của người Palestine. Đó, nhưng mà kể từ ngày 11 tháng 9 đó, thì họ cũng đã cấp khoảng gần 3.000, tức là 2.922 visa đó. Thì cái đó là theo tin mà truyền thông họ loan đó, thì khoảng 1.300 người Palestine có visa đó, được chấp thuận. Thế nhưng cho đến nay đó, họ chỉ mới được nhận cái visa cấp theo cái diện gọi là du lịch hoặc là cái visa tạm thời thôi, protection visa thôi. Nó hơi khác với cái thời trước chút xíu. Chính phủ liên đảng đó thì khi mà họ cấp cái visa nhân đạo 3 năm cho người Ukraine đó, sau khi mà xảy ra cái cuộc chiến Ukraine với Nga đó, thì chính phủ liên bang vào cái thời điểm đó đó họ chỉ xét cho Ukraine thôi. Thành thử ra nếu mà nói rằng là bây giờ lần đầu tiên thì chính phủ Úc mới cấp visa tị nạn cho người Palestine chạy trốn khỏi Gaza thì cũng đúng là như vậy thật. Cái lúc đó đó thì gần 11.400 người Ukraine đã được cấp visa ở dưới cái thời của chính phủ Thủ tướng Scott Morrison đó. Tức là quay ngược lại từ cái hồi tháng 3 năm 2022 đó. Và cái chuyện đó nó đã xảy ra nhanh lắm. Tức là chỉ một tháng sau khi chiến tranh ở Ukraine bắt đầu thôi. Đó, thì là Bộ Nội vụ và bên Bộ Di trú của Úc là đã bắt đầu tiến hành cấp những cái visa đó rồi. Sở dĩ họ được cấp cái visa đó là bởi vì nếu như mà họ quay trở lại nguyên quán đó thì là nó sẽ không an toàn cho họ, nó nguy hiểm đến tính mạng của họ. Thực ra cũng đã có khoảng gần 1.952 người Ukraine đó cũng nộp đơn xin tị nạn, mà tị nạn vĩnh viễn đó chứ không phải là visa tạm thời. Nhưng mà chỉ có 8% ở trong cái số đó là được chấp thuận thôi. Đó, trong khi đó đó, trong trường hợp của người Palestine đó, thì ở ở đây cũng phải nói rõ cái điểm này, không phải là bất kỳ người tị nạn nào Palestine cũng là từ Gaza vô Úc đâu. Có những người họ đã ở sẵn đây rồi, mà họ ở với lại visa du lịch chẳng hạn, hoặc là visa bảo vệ tạm thời. Cho tới cái lúc xảy ra cuộc chiến giữa Hamas với Israel á, đó, thì họ nhân cái dịp đó là họ mới nộp đơn, họ xin tị nạn thực thụ luôn, vĩnh viễn luôn. Cần phải làm như vậy bởi vì đến cái lúc đó đó thì cái visa mà du lịch của họ cũng đã hết hạn rồi. Đó, cho nên là họ được cấp một cái loại nó kêu là bridging visa, có nghĩa là một cái loại visa bắc cầu mà cho phép những cái người mà có cái visa đó vẫn tiếp tục ở lại Úc đó, và để chờ cứu xét loại visa khác.
Dạ cảm ơn anh. Thì những cái người mà anh nói, những người Palestine đang ở trên đất Úc vào cái thời điểm mà người ta không thể quay trở lại Palestine vì cuộc chiến đó, thì người ta tính là đến tháng 9 năm nay thì đã có hàng trăm người Họ đã nộp hồ sơ để xin tị nạn lâu dài ở Úc, bởi vì là những cái visa của họ, như anh cũng nói đó, là visa du lịch chẳng hạn thì cũng đã hết, sắp hết hạn hoặc là đã hết hạn rồi, và chỉ còn cái lựa chọn duy nhất của họ là phải cấp một cái visa bắc cầu nào đó xong rồi chờ để được cứu xét tiếp. Thì người ta cho hay là tháng trước thì những người mà mang quốc tịch là chính quyền Palestine thì đã trở thành nhóm nộp hồ sơ xin bảo vệ tị nạn lớn thứ hai sau Trung Quốc. Và có ít nhất là 749 người mang hộ chiếu chính quyền Palestine đã đến Úc và xin tị nạn kể từ tháng 10 năm ngoái. Và một trong những câu hỏi mà có nhiều người cũng thắc mắc đó là khi so sánh với Ukraine thì chỉ một tháng sau khi chiến sự ở Ukraine nổ ra thì người Ukraine đã được cấp visa nhân đạo để đến Úc lâu dài. Thế nhưng với người Palestine tại sao lại có nhiều mâu thuẫn như vậy? Tại sao họ chỉ được cấp visa du lịch hoặc là bảo vệ ngắn hạn mà đến nay họ còn phải chờ đợi một cái điều kiện tiếp theo thì mới biết là họ có được nhận visa nhân đạo tị nạn lâu dài hay không?
Đây là một cái câu hỏi phải nói là rất là khó trả lời. Nếu không muốn nói rằng là chính phủ, tôi đoán rằng là chắc họ cũng tìm cách tránh để không phải trả lời một cái câu hỏi như vậy. Liên minh đó, tức là đến đối lập đó, thì là họ đã gây áp lực với chính phủ xung quanh cái chuyện mà cho người Palestine nhập cảnh vào Úc trong nhiều tuần. Đó, và cái điều này đã trở nên càng lúc càng căng thẳng. Bên liên minh thì họ chống cái chuyện đó, thậm chí đó là họ còn vin đến những cái phát biểu của cái người đứng đầu cơ quan tình báo của Úc nữa, ông Mike Burgess đó. Khi mà được hỏi đó là có vấn đề gì không nếu như mà người Palestine muốn vào Úc để bày tỏ cái sự ủng hộ đối với Hamas, thì ông Burgess ông nói rằng là nếu đó chỉ là cái sự ủng hộ mà ủng hộ ngoài miệng thôi thì không vấn đề gì, có nghĩa là cho thấy nếu mà họ không có ủng hộ theo cái kiểu về mặt ý thức hệ đó, nói thẳng ra là ủng hộ cái kiểu cực đoan bạo lực đó, thì cái đó không phải là vấn đề. Khi mà ông nói như vậy đó thì người ta có nhiều cách diễn dịch cái chuyện đó lắm. Đó, và là ông Burgess ông nói rằng là những cái bình luận của ông, cái nhận xét của ông đã bị bóp méo. Đó, thì ông nói rằng là nếu như mà bạn ủng hộ một quê hương Palestine thì đâu có lý do gì mà vì vậy cấm người ta đến Úc đâu. Đó, nhưng mà ông thủ lãnh của đối lập Peter Dutton thì ông lại kêu gọi là cấm tất cả những cái loại thị thực mà cấp cho người Palestine chạy trốn khỏi Gaza. Ông viện dẫn cái lý do là vì những cái quan ngại an ninh quốc gia. Thượng nghị sĩ James Patterson thì ông đưa ra cái lập luận như thế này, bởi vì cái khổ đó là Hamas lại là bị xem là một tổ chức gọi là khủng bố ở nhiều nước, và nếu như bây giờ mà chấp nhận cho những cái người mà chạy khỏi Gaza, nếu như họ là thuộc nhóm Hamas chẳng hạn, thì vô hình chung là Úc thể hiện ra ủng hộ Hamas. Thì cái ông thượng nghị sĩ Patterson này là ông nói cái chuyện đó là không được. Bởi vì là làm như vậy đó thì thật sự ra bản chất của nó đã vốn là đi ngược lại với những cái quy định của đạo luật di trú rồi. Thành thử ra là không thể nào cấp visa cho những cái người mà ủng hộ Hamas, chứ đừng có nói rằng là thành viên của Hamas. Và cái chuyện này thì làm sao biết được? Thì đương nhiên là chúng ta cũng tin tưởng rằng là cơ quan tình báo của Úc họ sẽ có cách để mà họ kiểm tra cái chuyện này, nhưng mà thật sự ra nó là một cái rủi ro, nếu không nói là một cái nguy cơ. Chính vì vậy mà bên liên minh đó thì họ mới viện cái lý do là gì, vì an ninh quốc gia đó, cho nên là phải rất 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 là thận trọng, nếu không nói là đừng có cấp visa cho những người này luôn.
Cảm ơn anh. Thì Bộ trưởng Tony Burke cho biết là ông đã gặp trực tiếp ít nhất một chục gia đình Palestine và chính ông đã thay đổi cái tình trạng visa cho họ. Ông nói là tôi đã làm việc với một số người Palestine đang có visa du lịch và đang ở Úc, và một số người thì có visa du lịch rồi một số người thì có visa bắc cầu, và đối với một số người mà tôi đã gặp thì tôi đã chuyển họ sang visa nhân đạo. Đó là nguyên văn lời của ông Tony Burke. Và như vậy, ý nghĩa, thưa anh, ý nghĩa của quyết định mà lần đầu tiên mà ông Tony Burke quyết định trao visa nhân đạo cho người Palestine thì ý nghĩa của chuyện này là gì nếu như nói về cái bối cảnh như anh vừa phân tích ạ?
Chúng ta cũng biết đó, bộ trưởng di trú đó thì họ có cái đặc quyền cấp hoặc là hủy visa của ai đó. Thì khi mà ông Tony Burke ông thừa nhận cái chuyện này, công khai những cái gì mà ông đã làm đó, thì rõ ràng nó là cho thấy một cái sự thay đổi đáng kể trong chính sách. Bởi vì là kể từ khi mà cái cuộc chiến này nó bắt đầu đó, từ hồi 7 tháng 10 năm ngoái đó, thì cái cách đối xử với người tị nạn Palestine thường là nó trái ngược lại những cái gì mà chính phủ Úc đối xử với người Ukraine mà chạy trốn khỏi chiến tranh như là với Nga từ cái năm 2022 đó. Đó thì cái ông thượng nghị sĩ độc lập David Pocock á, ông đã đặt cái câu hỏi với Bộ Nội vụ về cái cách tiếp cận của bộ mà đưa ra từ cái hồi tháng 5 á. Đó thì người ta được biết á, là tính đến ngày 26 tháng 5 thì chỉ có 6 người Palestine là được cấp thị thực bắt cầu và không có gia đình nào được cấp thị thực nhân đạo hết trơn á. Đó, nhưng mà rồi thì ông Tony Blair là ông thừa nhận rằng là một số ít những cái thị thực nhân đạo này đã được cấp cho người Palestine, cho nên là chúng ta thấy rằng là rõ ràng cái chính sách trước đây là nó đã thay đổi rồi. Chính phủ lao động họ đổi cái chính sách trong cái chuyện này rồi.
Dạ cảm ơn anh. Nhưng mà nói như vậy thì những cái nhóm khác, chẳng hạn như là liên đảng hay là những cái phe đảng khác ở trong chính phủ, thì họ phản ứng đối với quyết định này của ông Bộ trưởng Nội vụ cho đến nay ra sao ạ?
Thì trong khi thượng nghị sĩ của đảng xanh David Shoebridge ca ngợi cái động thái này, bởi vì đảng xanh thì lâu nay họ vẫn là ủng hộ cái chuyện là nên dang rộng vòng tay để mà đón những người tị nạn Palestine. Và ông ấy nói rằng là nếu như mà chỉ xét từng trường hợp cá nhân thì thật sự ra nó cũng chưa có đủ mà cần phải đưa ra một cái quyết định mang tính cách rộng rãi hơn thì mới được. Chứ cứ xét từng trường hợp một thì như vậy là chưa được. Thật sự là chính phủ trong trường hợp này tôi đoán rằng là chịu sức ép của nhiều nơi, nhiều bên. Họ cũng phải làm thế nào đó để mà thể hiện được cái lòng nhân đạo của nước Úc này với những người tị nạn thực sự, người tị nạn Palestine. Đó, nhưng mà họ cũng không có muốn vì cái chuyện đó mà dẫn đến những cái chia rẽ trong xã hội. Mới gần đây thôi thì đó, thậm chí là chính phủ họ đã bổ nhiệm một cái người gọi là đặc sứ về cái chuyện mà bài Hồi giáo đó, để mà lo mà phòng hờ những cái chuyện mà nếu như nó có xảy ra những cái hiềm khích ở trong xã hội xuất phát từ cái nỗi sợ Hồi giáo đó, thì thậm chí là họ đã đi đến cái bước như vậy rồi. Nữa ra là chính phủ họ cũng không có muốn gọi là làm cái gì mà nó quá nhanh. Ở trong trường hợp này tôi nghĩ là họ hành động, họ thể hiện sự nhân đạo nhưng mà một cách rất là thận trọng.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh.
Cảm ơn Lê Tâm và cảm ơn quý thính giả đã nghe.